cái ánh sáng của Đức Phật bùa ra để nhiếp mình nó nằm khắp mọi nơi hết, và nó hiển hiện qua hình sắc, hình tướng, danh tự để bùa nhiếp mình. Thì cái quán tưởng như vậy nó cốt để thâm nhập vào cái chân lý đó ở trong mật tông của Tây Tạng như vậy. Và dĩ nhiên là mình vẫn có một vị thầy chính, một vị thiện trí thức chính. Đại thiện trí thức của mình ấy, dĩ nhiên là Phật, chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Nhưng mà cái mà trực tiếp quan trọng là trực tiếp với mình, cái quan trọng nhất. Cái trực tiếp quan trọng nhất đó thì trong mật tông Tây Tạng nói, theo như là Ngài Atisa nói, Atisa có biết bao nhiêu bậc thầy học hỏi, biết bao nhiêu thiện trí thức, mà Ngài Atisa luôn luôn, khi mà nói đến thầy tôi ấy, là Ngài Atisa nói đến cái vị thầy đã làm cho Ngài phát Bồ Đề Tâm. Dù đó phát Bồ Đề Tâm là bước đầu, nhưng khi Ngài chỉ dùng cái chữ thầy tôi không rõ ràng, Ngài có nhiều thầy lắm, thì cái chữ thầy tôi đó là cái vị thầy mà làm cho Ngài phát Bồ Đề Tâm. Cho nên cho mình thấy rõ Bồ Đề Tâm là nền tảng của Bồ Tát Đạo. Trở lại với cái tâm Bồ Đề này, chúng ta nghĩa là tóm lại cho chúng ta thấy là chúng ta có những cái bậc thánh để chúng ta tin tưởng, hâm mộ, đó cũng là những điều mà rất cần thiết, rất hữu ích. Nhưng chúng ta phải nhớ đến là có những cái bậc người rất lạ lùng, người mà cũng không phải là người, mà chắc chắn phải là thánh, đó là các Bồ Tát. Các Bồ Tát đó chúng ta không biết là ai, xung quanh mình chẳng biết là ai, nhưng mà đại khái mình có thể thấy nó qua các quý thầy. Nhưng mà cũng khoan hẳn vội, hẳn vội kết luận, nhất là người Việt mình nữa. Cái đó đối với lại mà Phật giáo Tây Tạng, mình nói cái đó là nói một cách dứt khoát, nhưng mà đối với Phật tử Việt Nam mình còn cần phải phân tích nhiều nữa. Nhưng mà để căn bản á, thì mình biết đó là các Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Các Ngài đó mình không biết các Ngài ở đâu, ở nơi nào và đang làm gì. Nhưng mà mình tin rằng là các Ngài luôn luôn có mặt xung quanh mình. Và đối với các Ngài đó có mặt là ai là gì, đừng cần quan tâm hỏi. Nhưng mà mình chỉ có lòng tin chắc chắn là có, bởi vì tâm nguyện của các Ngài là tâm nguyện Bồ Đề. Các Ngài là những Bồ Tát đã thành tựu cái Bồ Đề Tâm, cho nên các Ngài luôn luôn có mặt với chúng sinh. Mình cầu đi, tất ứng, hữu cầu tất ứng, chắc chắn có, mình tin như vậy. Đó là tổng quát gì mình cần phải lưu ý vậy. Còn đối quý thầy, mình nghĩ mình nên nghĩ như thế nào? Nếu mình là người Phật tử Tây Tạng thì được, nếu mình coi các thầy đây là cũng là hóa thân của Phật. Nhưng đối với người Phật tử Việt Nam mình thì cái điều đó không nên áp dụng. Thì áp dụng mình tẩu hòa nhập ma. Mà mình phải nghĩ như vậy, mình phải suy xét như vậy. Sở dĩ mà các thầy, mình chấp nhận các thầy là thiện tri thức, nhưng các thầy có phải là hóa thân Bồ Tát hay không? Đừng nên nghĩ, cứ nghĩ bình thường các thầy cũng phàm như mình. Nhưng mà mình tri ân các thầy. Dù là một thầy rất đáng kính, cho đến một thầy mà mình thấy là mình khó kính được, mình cũng đều tri ân. Nếu các thầy đó đều góp phần vào trong công việc để cho mình có được phát Bồ Đề Tâm và thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà mình suy nghĩ về này, cũng nhờ ân Đức Phật thuyết cái pháp Đại Thừa để lại trong thế gian này, các thầy tuân theo cái pháp đó, cho nên mình mới có được cái nhân duyên tiếp tục để nhiếp mình trên con đường Bồ Tát Đạo. Cho nên mình quy về Đức Phật hết đó. Đối với Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc mình thì không nên nghĩ theo cái lối Tây Tạng, mà nghĩ theo cái lối của tịnh độ, quy về Đức Phật hết. Tại sao tôi nói tịnh độ? Bởi vì đối với tịnh độ, Phật là chính, Mình muốn tu tịnh độ mình phải niệm Phật, Phật là chính. Thành ra mình quy về Đức Phật hết. Và đó là cái hay nhất đối với người Phật tử, nó đúng với tâm trạng và nó đúng với lại cái duyên của người Phật tử Việt Nam mình cũng như Trung Hoa. Bởi vì không có một vị thầy nào bên Trung Hoa và Việt Nam dám nhận mình là hóa thân của Phật hay Bồ Tát hết đó. Trong khi mấy vị thầy Tây Tạng đó, người ta chấp nhận cái điều đó. Trong khi mấy thầy Việt Nam mình hay là thầy Trung Hoa đó, cái truyền thống nó khác hẳn nhau. Cho nên mình không nên như vậy. Cái người Phật tử mình phải hiểu cái điều đó. Đừng có đọc sách Tây Tạng đó, rồi lật lạc nó qua cái tâm lý của người Việt Nam. Hai cái nghiệp duyên nó khác hẳn nhau, phải hành khác nhau. Cho nên mình phải quy hết về Phật. Thì đó là cái cách thức mình suy xét như vậy. Từ chỗ đó mình tri ân Phật, rồi từ chỗ đó mình cảm thấy là đó, Phật luôn luôn có mặt. Phật luôn luôn mang cái giáo lý, cái giáo pháp đó, mà do cái đại từ đại bi của Phật, cho nên Ngài truyền cái giáo pháp đó lại và lập tăng đoàn đó, để giữ cái pháp đó, mà giữ cái pháp đó cho nên mình được. Mình theo cái giáo lý của bên Việt Nam hay là Trung Hoa mình đó, là mình phải theo cái câu mà quy Phật, lấy Phật làm thầy, quy pháp, lấy pháp làm thuốc, quy tăng, lấy tăng làm bạn. Bạn đó là thiện tri thức. Thực ra cái chữ này nó rất hay. Cái chữ bạn nó rất hay. Nhất là trong hoàn cảnh mà cái ảnh hưởng nho giáo từ cái thời quân chủ cái thời đó cho đến ngày nay, thực sự đang mấy thầy là bạn. Tuy rằng cái danh nghĩa là mấy thầy, chữ thầy đó, nó chỉ cho là cái vị mà dạy mình về giáo lý. Thật ra nó cũng như là sư, chữ sư đó. Thì cái đó là những bậc thầy thiện tri thức. Nhưng mà cái nghĩa nó là người bạn tốt của mình. Người bạn tốt. Mình cùng có chung một vị thầy duy nhất, đó là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái nghĩa đó là cái nghĩa mà nó đúng theo như là trong giáo pháp của Đức Phật. Chứ mình không thể có nhiều thầy. Mình chỉ có một thầy duy nhất, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra đây là những vị thầy nó theo cái nghĩa thế gian hơn, thầy dạy học, giáo thọ sư, nghĩa thế gian. Bây giờ mình cũng có thể nhờ một anh bạn đó, mình bảo dạy cho tôi, hay là mình nhờ một chị bạn dạy cho tôi nấu cái món đó và kêu tôi là thầy đi. Mình bảo thầy dạy cho tôi đi. Thế chữ thầy đó là cái thầy mà dùng như vậy. Mấy thầy đây là như vậy, chứ không cái nghĩa mà thầy đúng nghĩa là đạo sư là của Đức Phật. Và kể gần các quý thầy với các quý vị Phật tử đều có chung vị thầy đó. Thì cái ý nghĩa này nó hợp với người Việt Nam và nó hoàn toàn hợp. Mình dùng nghĩa này nó đúng vậy. Người Việt Nam này ích lợi. Thành ra chính vậy mà chúng ta nhận thức cái điều đó đi. Vì nói đến Bồ Tát Đạo, nói Bồ Đề Tâm này nó phức tạp lắm. Mà đôi khi bởi vì tôi phải mượn của Phật giáo Tây Tạng, bởi vì Phật giáo Tây Tạng thực hành cái Bồ Đề Tâm này và thực hành cái Bồ Tát Đạo này một cách thiết thực lắm. Cho nên lắm lúc tôi phải mượn nó. Phật giáo Việt Nam chúng ta thuộc về Đại Thừa Bồ Tát Đạo, nhưng cái vấn đề thực hành Bồ Tát Hạnh này nó còn mù mờ lắm, nó chưa có được rõ ràng sáng tỏ. Người Phật tử lẫn các vị xuất gia đôi khi cũng chưa có sáng thế nào, chưa thực sự biết là thực sự Bồ Tát Đạo ở cái điểm nào, Bồ Tát Hạnh ở điểm nào, căn bản từ đâu, và làm như vậy nó có cái nghĩa như thế nào, mình sẽ đi về đâu, từng chặng đường này nó mình chưa biết, kể cả giáo lý của Bồ Tát nữa. Nhưng mà căn bản như mình nói lúc đầu vẫn là Bồ Đề Tâm. Bây giờ chúng ta trở lại Bồ Đề Tâm. Để quý vị thấy rằng là tâm Bồ Đề không ở đâu có, cho nên chính vì vậy mà chúng ta cần phải tập luyện cái Bồ Đề Tâm này. Quý vị tập luyện nó bằng rất nhiều cách. Thực ra nếu chúng ta không